Giữa đêm đầy phấn khích, Martin đã quên bẵng những kẻ săn trộm cũng như thực tế rằng cô đang ở cách xa nhà mình cả dặm đường, trong khi bình minh đang lên. Thậm chí giả dụ như cô có thể cưỡi Jamie, xét cho cùng không phải là một chú ngựa đã được huấn luyện chạy thẳng một mặt về nhà. Không đời nào cô cho phép chú rời khỏi thung lũng bí mật, nếu có khả năng bọn săn trộm vẫn tìm kiếm chú. Liếc ánh mắt bối rối nhìn những bức tranh hươu cao cổ lần cuối, Martin chạy đến lối ra hang động rồi trượt và trườn xuống các bậc đá, lại thêm một lớp rêu mới bám vào quần jean của cô. Địa đạo có vẻ dài hơn so với những gì cô nhớ và cô cảm thấy nhẹ nhõm khoan khoái hẳn khi trở lại thung lũng yên tĩnh này. Cô nghe thấy tiếng gọi mừng rỡ của chú hươu cao cổ trắng. Cô vội chạy về phía Jamie, áp mặt vào bộ lông mượt như nhung và ôm ấp chú trong vài phút. Sau đó cô tắt đèn pin và dò dẫm đường đến lối vào thung lũng. Đứng trên một phiến đá, cô chăm chú nhìn miệng của khe hở. Tán lá rậm rạp của cái cây che phủ hầu hết nhưng không phải toàn bộ tầm nhìn. Qua một lỗ hổng có kích cỡ bằng một con tem, có thể nhìn ra một mảnh trời xanh đang tỏa rạng ánh nắng mai. Martin cũng trông thấy nửa trước chiếc xe bán tải Ford rỉ sét của mấy kẻ săn trộm. Không có ai trên xe cả. Nhìn thấy chiếc xe tải, cô chợt nảy ra một ý tưởng. Giống như rất nhiều ý tưởng của cô gần đây có một chút điên rồ, nhưng nếu thực hiện nó sẽ là một giải pháp hoàn hảo. Cô sẽ được những kẻ săn trộm đưa về nhà. Martin chạy ngang qua thung lũng tối tăm tới bên Jamie. Cô đứng nhón chân và chú gục đầu xuống, dí mũi vào cô trìu mến. Giữ an toàn, người bạn xinh đẹp của tớ. Cô nói thoáng chút e dè. Tớ yêu bạn. Cô quay trở lại lối dẫn vào thung lũng, thận trọng trèo lên những tảng đá sắc nhọn, trấn giữ lối vào và bắt đầu luồn lách qua mớ dây leo rối rắm. Nằm úp bụng dưới cái cây độc ác, cô chờ đợi và nghe ngóng. Hai đốm sáng y hệt nhau nhảy nhót qua các thân cây, những kẻ săn trộm đang trở về xe của mình. Trong chốc lát, chân tay của Martin bãi hoải như trong đêm xảy ra hỏa hoạn, nhưng cô cố đẩy mình lên trước. Nếu bây giờ cô do dự, mọi chuyện sẽ chấm hết. Bức mình khỏi đám dây leo, cô hối hả chạy về phía chiếc xe tải và quăng mình xuống đằng lưng. Một tấm bạc cuộn thành đống ở gần buồng lái. Martin chui xuống dưới tấm bạc, người nôn nao vì mùi thịt thối bốc lên. Thế nhưng cô vẫn nằm im, cô gần như nín thở. Có tiếng bước chân lạo xạo trên mặt đất rải đá. Chiếc xe tải rung lên khi những người đàn ông chui vào xe và đóng sập cửa hơi quá tay. Họ không ai nói với ai, dù đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, Martin vẫn nở một nụ cười. Cô hình dung ra vẻ mặt bọn chúng tức tối, bực dọc, kẻ này đổ lỗi cho kẻ kia vì một đêm nhọc nhằn, phí công vô ích giữa đám côn trùng lổm ngổm. Nếu gặp may, bọn chúng đã không phải đi săn cả đời. Chiếc xe tải rỉ sét rít lên tiếng ken két và lao đi, sóc lên nảy xuống trên mặt đường gồ ghề. Kế hoạch của Martin là chờ tới khi những kẻ săn trộm cho xe chạy chậm lại để mở cổng hoặc khi nó đến hàng rào, cô sẽ nhảy ra ngoài. Nếu như không bị xây xát khi rơi xuống đất, cô sẽ dễ dàng đi bộ về nhà. Trong khi đó, cô cố gắng nhìn rõ những người đàn ông trên xe, sử dụng tấm bạc làm vỏ bọc, cô nhích người lên từng chút một, cho đến khi mắt cô ngang tầm với cạnh dưới của khung cửa nhìn vào buồng lái đầy bụi bặm. Bình minh vẽ một vệt hồng trên nền trời và Martin hiểu ngay lý do tại sao trước đó rất khó để cô nhìn ra đường nét của hai gã đàn ông ở vũng nước. Bọn họ mặc áo sơ mi dài tay màu xám với mũ len đen trùm mặt. Tất cả những gì cô có thể nhìn thấy là bàn tay của họ, bàn tay gần guốc của gã lái xe đang nắm chặt vô lăng và bàn tay lông lá đang cầm súng trường của kẻ đồng lõa. Cô nằm xuống trở lại. Một trong hai gã đàn ông là người da đen, xăm hình một con hổ ở trên cổ tay. Gã còn lại là người da trắng. Nó thực sự không gợi ý cho cô điều gì. Thậm chí cô còn không chắc liệu họ có phải là những người đã bắn ông Henry Thomas và hai con hươu cao cổ hay không. Những chi tiết đó chỉ cho cô biết là những người đàn ông có màu da khác nhau đã đột nhập khu bảo tồn và săn lùng động vật. Một tia sáng lóe lên trong đầu cô. Sẽ ra sao nếu manh mối không nằm ở chỗ người đàn ông mà ở chú hươu cao cổ? Theo những điều bartender kể, cảnh sát và tất cả mọi người ở Sawubona luôn cho rằng những kẻ săn trộm chỉ lùng bắt những con hươu cao cổ bình thường, chủ yếu bởi vì người ta đã thấy xác những con hươu cao cổ bình thường và hầu hết mọi người tin rằng chú hươu cao cổ rắn chỉ là truyền thuyết. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mục tiêu chúng hướng tới lại là chú hươu cao cổ rắn? điều đó sẽ thay đổi mọi thứ. Martin luồn lách sâu hơn vào những nếp gấp của tấm bạc hồi thối. Mọi việc hết sức hợp lý. Đối với những tên săn trộm đã biết về sự tồn tại của chú hươu cao cổ trắng trong vòng mấy tiếng đồng hồ sau khi nó ra đời, chắc chắn họ phải có mối quan hệ chặt chẽ với Sawubona. Điều đó có nghĩa rằng họ là bạn hoặc là người quen của những người làm việc ở khu bảo tồn, hoặc chính họ làm việc ở Sawubona. Martin rùng mình khi nghĩ đến những khả năng đó. Cô biết gã Alex đã kết bạn với ông ngoại cô trong năm trước khi ông ngoại qua đời và được hứa hẹn sẽ làm quản lý khu bảo tồn nếu có chuyện gì xảy ra với ông. Alex cũng từng đe dọa Martin, bắn con linh dương và xem việc đó là trò mua vui, chứng tỏ gã biết giá trị của chú hươu cao cổ trắng và tin chắc là nó tồn tại. Nhưng có lẽ sẽ quá rõ ràng nếu gã là một nghi phạm. Trong chương trình trinh thám yêu thích của mẹ Martin, tên vô lại hóa ra lại chưa bao giờ là nhân viên bưu điện kỳ cục với dáng đi khập khiễng hoặc là người say mê súng hay bà cô không chồng lập dị có nhiều mụn cơm. Thay vào đó, thủ phạm luôn là người ít bị chú ý nhất. Một bác sĩ gọn gàng, một bà nội trợ khỏe mạnh hoặc là vị cha xứ mới tới. Người ít đáng ngờ nhất tại Sawubona mà Martin cảm thấy mình có lỗi khi nghĩ về bác như vậy là bác Tendai. Bác báo với mọi người là mình đi miền Bắc viếng thăm họ hàng vào lúc nổ ra cuộc đọ súng. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu lúc ấy bác không đi đâu cả? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bác ở ngay đây? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu lý do bác không tìm được dấu vết của mấy gã săn trộm là bởi vì bác không muốn? Nhưng không, giả thuyết đó cũng không đúng, vì Martin không chịu tin đó là sự thật. Cô sẽ tin tưởng bác Tendai bằng cả mạng sống của mình. Xe chạy chậm lại, Martin đã sẵn sàng nhảy xuống. Cô không dám nghĩ tới điều sẽ xảy ra nếu gã tài xế hay kẻ đồng phạm mang súng nhìn thấy cô qua gương chiếu hậu. Cuối cùng mọi chuyện lại dễ dàng hơn cô tưởng. Bởi vì gã săn trộm đột ngột bẻ tay lái để tránh con linh dương Nam Phi bị giật mình và Martin bị hất văng sang bên đường. Cô rơi xuống bụi cỏ lẫn phân voi ướt sương. Nó có tác dụng kép, vừa làm đệm để đón cú ngã của cô, vừa nhanh chóng che khuất cô khỏi tầm nhìn. Tuy nhiên nó hẳn là không cải thiện được mùi của chiếc quần jean. Khi cô chắc chắn chân trái của mình chỉ bầm tím chứ không phải bị gãy, tất cả những gì còn sót lại của những kẻ săn trộm là tiếng xe đang lùi xa dần. Cô đưa mắt nhìn những con thú đang tìm bữa sáng ở xung quanh. Cô không ở gần nhà, nhưng cô hy vọng, nhưng cô có thể thấy những đường nét mờ nhạt của Sawubona và biết rằng mình đang ở gần đường cái. Bình minh giăng như một tấm biểu ngữ bằng lụa đỏ ở trên đầu và những con chim đua nhau hót báo tin một ngày hè rộn ràng tuyệt vời đang đến. Martin bước khập khiễng qua bụi rậm đến cổng khu bảo tồn và chưa đầy 10 phút sau cô đã có mặt ở nhà. Thường thì trái tim cô lẽ ra đã ngập tràn cảm xúc về buổi sáng tuyệt vời và không khí tươi mát. Nhưng hôm nay tất cả những gì cô có thể nghĩ chỉ là Jamie đang gặp nguy hiểm và suýt chút nữa cả hai đã trở thành nạn nhân của kẻ săn trộm. Vài giờ sau, Martin đã tắm rửa sạch sẽ và mặc vào bộ đồng phục. Lúc đang nhét chiếc quần jean vào phía trong cùng của máy giặt và nghĩ rằng ở nhà một mình thật dễ chịu, cô nghe thấy âm thanh ầm ầm như có một cuộc đua xe ở trong sân. Cô vội vã bước ra, chắc mẩm là sẽ gặp bà ngoại trở về từ Somerset West, nhưng cô lại được chứng kiến một cảnh tượng khác thường. Cảnh sát ùa ra khỏi hai chiếc xe tuần tra, nhưng đó không phải là điều làm cô khựng lại. Ở giữa bãi cỏ, những kẻ săn trộm bị trói lại với nhau như những tên côn đồ trong phim cào bồi. Mũ trùm kín đầu và cổ của họ đã bị lột ra và mặt họ tiều nghỉu, nhưng không lẫn vào đâu được. Bác Tendai, gã Alex và bà ngoại đang đứng giữa đám đông lộn xộn trên lối vào và nói chuyện sôi nổi, nhưng họ tách ra khi Martin đi đến. Martin, ơn trời cháu không làm sao, bà Wayne Thomas nói. Vội vã chạy lại, quên cả chiếc túi du lịch nhỏ và chìa khóa xe vẫn nằm trên bãi cỏ. Bà vừa mới về đến nhà thì thấy cảnh sát đứng giăng đầy đường phố ở Sawubona. Chú Alex đây đã tìm cách xoay sở gần như một mình để bắt những kẻ săn trộm đã quấy rầy chúng ta gần 2 năm nay. Alex ư? Martin buộc miệng kêu lên trước khi có thể kiềm chế bản thân. Bà ngoại nhìn cô vẻ trách móc. Đúng vậy là Alex. Bà nói. Bằng một hành động dũng cảm phi thường, chú ấy đã bắn bể lớp xe trước của những kẻ săn trộm khi bọn chúng tháo chạy khỏi khu bảo tồn. Sau đó, chú ấy đánh điện yêu cầu giúp đỡ và vật ngã một trong những gã đó xuống đất cho đến khi bác tên Đài đến và giúp bắt nốt tên còn lại. Có gì là to tát đâu thưa bà? viên quản lý khu bảo tồn nói. Ồ, đó chẳng qua là việc bà thuê tôi làm. Tôi ước gì mình có thể tóm được bọn chúng sớm hơn. Gã quàng tay qua vai người đàn ông Zulu và nói với vẻ nồng nhiệt. Nhưng tôi đã không thể làm được gì cả nếu không có sự giúp đỡ của anh Tendai đây. Martin bắt gặp ánh mắt của bác Tendai, nhưng bác nhanh chóng nhìn lảng đi chỗ khác. Bà ngoại liếc nhìn đồng hồ. Đến giờ phải đưa cháu đến trường rồi, Martin. Nếu cháu tự xếp đồ của mình, bà sẽ chở cháu đi. Martin trước đó 10 tiếng đồng hồ đã cưỡi chú hươu cao cổ trắng, trốn thoát khỏi những gã đàn ông cầm súng đi săn và nhìn thấy số phận của mình được vẽ trên vách đá trong hang động. Giờ đang cố đối phó với tình huống bất ngờ này, nhưng cô lại cấu kỉnh quay trở về nhà để lấy hộp cơm trưa và ba lô. Alex, anh hùng à, thật đáng kinh tởm, thật quá sức điên khùng. Liệu có phải cô đã hiểu sai về gã khổng lồ tóc vàng hung hiểm ác này chăng? Cô đang đứng ở bậc cửa bếp thì có tiếng bước chân thình thịch phía sau. Martin, đợi đã nào! Martin quay lại với khuôn mặt tối sầm cau có, nhưng sự kiêu căng ngạo mạn thường hiện rõ trên khuôn mặt của Alex đã được thay thế bằng vẻ hâm hở xum xòe. Martin, tôi nợ cháu một lời xin lỗi rất lớn. Trong năm qua tôi bị ám ảnh bởi ý nghĩ phải bắt được những kẻ săn trộm động vật của bà ngoại cháu. Đến mức có những lúc nó che mờ phán đoán của tôi. Tôi không biết chuyện gì xảy ra với tôi ngày tôi lái xe đưa cháu đến trường cả. Đe dọa cháu như thế đó là điều không thể tha thứ. Nhưng tôi đã lo lắng rằng một người lạ tới Sawubona, người không quen thuộc với các động vật hoang dã có thể gây cản trở cho việc điều tra của tôi. Tất cả những gì tôi có thể nói là tôi xin lỗi. Nếu có bất cứ điều gì tôi có thể làm cho cháu hay cho tôi biết nhé. Gã thọc tay vào túi áo và lấy ra một chiếc lông chim mỏi cá rất đẹp. Giảng hòa nhé, gã đề nghị. Martin đằng miễn cưỡng nhận lấy cái lông nhưng không trả lời. Cô đang nhớ đến phát đạn bắn toạc thân cây trên đầu bác Tendai và đôi mắt buồn đầy ấm ảnh của con linh dương nằm thoi thóp. Miệng Alex méo sệt. À, tôi biết cháu đang nghĩ gì, con linh dương à. Tại sao tôi bắn nó phải không? Hãy tin tôi đi, phải làm điều đó tôi cũng đau lòng lắm. Nhưng tôi đã trở nên nghi ngờ mọi người và nó là một thử nghiệm. Tôi muốn xem Tendai sẽ phản ứng như thế nào và anh ấy đã phản ứng theo cách mọi người quan tâm đến động vật sẽ phản ứng. Vì vậy, anh ấy trong sạch. Nhưng cháu không bao giờ biết được trong trò chơi này, khi quá nhiều tiền được đặt cọc vào nó, ngay cả người tốt nhất cũng có thể bị cám dỗ đó. Martin không bị thuyết phục, nhưng sau đó cô cũng không hẳn không tin gã. Cô quyết định rằng tốt nhất là không tin tưởng ai và không nói gì. Sau những cuộc phiêu lưu trong đêm, có một điều hoàn toàn rõ ràng, cô và Jamie là của nhau. Nam Phi đã bước vào cuối hè. Suốt hơn một tháng kể từ lần đầu tiên Martin gặp Jamie, cuộc sống của cô đã thay đổi ngoài sức tưởng tượng. Không phải tất cả đều suôn sẻ. 9 ngày buồn bã đã trôi qua kể từ khi rời khỏi thung lũng bí mật. Cô lại trông thấy chú hươu cao cổ trắng. Lúc ấy trời tối mịt và hình ảnh chú mơ hồ đến nỗi cô chỉ cảm giác được sự có mặt của chú mà không thật sự nhìn thấy chú. Tự dưng bà ngoại cô lại chọn ngay đêm hôm đó để bắt tay vào làm việc thâu đêm với sổ sách kế toán của khu bảo tồn và hoàn toàn không có cơ hội cho Martin lẻn ra ngoài mà không bị phát hiện. Cô phải ngồi yên trong phòng và nổi đóa lên. Đến ngày thứ 10, cô chỉ chực vò đầu bứt tai. Từ khi xảy ra sự cố ở vườn Bách Thảo, nhóm 5 ngôi sao quay ra trêu chọc Martin. Chúng đặt sô-cô-la trên ghế cô ngồi khiến bộ đồng phục của cô bị dính một vết màu nâu khi cô đứng dậy. Chuyện này xảy ra vào lúc 9 giờ sáng, có nghĩa là Martin đã bị cả trường cười nhạo trong suốt thời gian còn lại của ngày hôm đó. Cô tìm thấy những từ Umtakati và phù thủy viết nguệch ngoạc kín những trang sách của mình. Và vào một dịp khác, cô mở hộp đựng bút và thấy một con nhện lớn lông lá, loài nhện Tarantula ở châu Phi, còn gọi là vua nhện châu Phi, nấp ở bên trong. Martin thét lớn đến nỗi cô Warner ngay lập tức cấm cô nói chuyện cho đến cuối ngày. Khó khăn không chỉ dừng lại ở đó. Sau chuyện xảy ra ở Kistenbosch, càng có ít bạn trò chuyện với Martin hơn. Nhóm 5 ngôi sao quay ra đối địch với cô và Ben, người mà cô rất muốn nói chuyện, vẫn là một bí ẩn. Khi đi vượt lên cô để vào lớp, miệng cậu cong lên như thể cậu rất vui khi nhìn thấy cô nhưng lại không bao giờ nói. Ngay cả sau khi cứu cô, cậu cũng chẳng nói một lời. Và lúc giải lao, cậu không còn ngồi dưới gốc cây trong góc sân chơi của trường mà lẫn đi đâu không rõ. Tất cả những chuyện này làm cho Martin muốn ứa nước mắt và lại cảm thấy cô đơn, cho dù cô ngày càng hòa thuận hơn với bà ngoại của mình. Sự biến mất của chú hươu cao cổ trắng khiến nỗi trống trải trong lòng Martin sau khi cha mẹ qua đời lại ùa về. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Jamie bị sa bẫy? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chú cũng biến mất mãi mãi? Ồ, tại sao cô không dành thời gian dạy cho chú một loạt các tín hiệu nào đó để cô có thể gọi chú nhỉ? Cô lục tìm những cuốn sách trong phòng ngủ và thư viện trường để biết thêm thông tin về hươu cao cổ, hy vọng sẽ đọc được điều gì đó hữu ích. Nhưng điều duy nhất cô tình cờ đọc được là người La Mã đã gọi hươu cao cổ là Camelopardalis, có nghĩa là lạc đà có đốm như báo hoa mai. Nghe có vẻ thú vị nhưng không có ích lợi gì cả. Thế rồi cô bất ngờ nảy ra một ý nghĩ, đó là khi cô chợt thấy một cuốn sách về loại chó ở trên kệ sách của mình. Khi còn trẻ, ông ngoại cô hẳn là một người huấn luyện chó giỏi và ông có một chiếc hộp bằng ngọc để trên nóc tủ trong phòng khách, đựng ba chiếc còi gọi chó đã cũ. Trong một lần chia sẻ hiếm hoi của bà ngoại, bà nói với cô rằng một trong những chiếc còi đó đã được chỉnh về một tần số mà chỉ có loài chó mới có thể nghe được, còn con người thì không. Nhưng nếu loài hươu cao cổ cũng có thể nghe được thì sao nhỉ? Đêm hôm đó, Martin lẻn ra ngoài vườn và thử nghiệm với chiếc còi siêu âm. Suốt gần một giờ cô liên tục thổi còi nhưng không có gì xảy ra. Martin đứng run rẩy dưới tán cây xoài, lòng đầy thất vọng, tin rằng cô sẽ không bao giờ gặp lại Jamie nữa. Sau đó một phép lạ đã xảy ra. Chú hươu cao cổ trắng sải bước ra khỏi bóng tối và đứng bên cạnh một cái cây trơ cành. Martin dụi mắt. Cô đã tưởng tượng được gặp lại chú nhiều lần đến nỗi trong tích tắc cô tự hỏi có phải mình bị ảo giác hay không. Nhưng chú là thật. Không chỉ vậy, chú còn đang nhìn thẳng vào cô giống như ở trong đêm giông bão. Thậm chí Martin cũng không dừng lại để xem có sư tử hoặc báo hay không. Cô cứ chạy thoằng thoắt qua cánh cổng khu bảo tồn và bước loạn choạng men theo vũng nước. Khiến cho các động vật hoạt động về đêm chạy tán loạn. Khi cô tới gần, chú hươu cao cổ cúi đầu xuống và cô ôm choàng cổ chú, nhiệt tình đến nỗi chú khịt mũi một cách e ngại và lùi lại, mặc dù rõ ràng chú có vẻ vui mừng khi thấy cô. Jamie à, cảm ơn bạn đã quay trở lại với tớ. Martin luôn mơ tưởng đến khoảnh khắc leo lên lưng chú hươu cao cổ trắng và họ phi nhanh đến thung lũng bí mật. Nhưng thực tế, Jamie là động vật chưa được thuần dưỡng, có chiều cao bằng một cái cây trung bình. Và vốn hiểu biết của Martin về việc huấn luyện động vật hoang dã cũng ít ỏi như hiểu biết của cô về đi xe một bánh trên sợi dây kéo căng ở rạp xiếc. Vậy nên có một, hai vấn đề thực tế cần phải vượt qua. Chẳng hạn cô thấy thực sự có thứ gọi là vận may bất ngờ. Lần đầu tiên cô cưỡi Jamie, chú đứng yên bên cạnh cái cây và cho phép cô leo lên lưng chú. Nhưng ý niệm này dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí của chú. Bây giờ khi cô định làm thế lần nữa, chờ cho đến khi cô chới với giữa cái cây và lưng chú, thì Jamie liền nhấm nháp một ít lá keo ngon ngọt và di chuyển. Martin vội vàng bám vào cổ chú. Cô ngồi ngất ngưỡng trên lưng chú hươu cao cổ trắng tới khi hai cánh tay mỏi rã rời. Đến lúc đó cô ngã nhào xuống đất. Jamie không hiểu những gì mình làm, nhưng chú phát ra âm thanh khe khẽ êm tai. Chiếc mũi màu bạc ghí vào người cô cho đến khi Martin quên mất cái xương cục đằng đầu ê ẩm của mình và nhớ ra rằng cô yêu mến chú biết nhường nào. Mình phải kiên nhẫn thôi, cô tự nhủ. Cô cũng cố gắng đặt mình vào vị trí của chú. Nếu cô là một con hươu cao cổ và có ai đó xoa vào bắp chân trước của cô, vuốt nhẹ đầu gối cô, thì cô đoán rằng mình sẽ hiểu là họ muốn cô nằm xuống. Vì vậy cô đem thử nghiệm với Jamie. Sau một vài lần thử và sai, quả thật thì chú đã nằm xuống. Và trước lúc đêm tàn, Martin lại một lần nữa lướt giữa ánh trăng trên lưng chú hươu cao cổ trắng. Tuy nhiên, đó chỉ là khởi đầu, bởi vì sau đó cô đã phải học cách điều khiển và dừng Jamie lại. Chuyện này đâu phải chỉ một sớm một chiều mà thành thạo được ngay. Trong vài tuần làm quen nhau sau đó, đã có mấy lần họ thoát hiểm trong đường tơ kẻ tóc. Một lần chú hươu cao cổ tránh con nhím có lông tua tủa và Martin suýt bị những chiếc gai đen và trắng của nó đâm vào. Nhưng sau tất cả, Jamie vẫn dịu dàng trìu mến với cô và nắm vững những gì cô dạy chú, như thể chú vốn biết từ trước rồi. Đối với Martin, đó chính là lúc cánh cửa bước vào châu Phi tiềm ẩn được mở ra trên châu Phi hiện hữu, một châu Phi mà rất ít người, ngoại trừ những thổ dân được chứng kiến. Những đêm bên cạnh Jamie là điều huyền diệu nhất trong cuộc sống của Martin. Hiếm khi các loài vật khác chú ý đến cô và chúng có vẻ đã xem cô như một phần của chú hươu cao cổ trắng. Ngồi an toàn trên lưng Jamie, cô có thể ngắm những chú lợn rừng con nô đùa và đến chỗ những con voi đủ gần để chạm vào làn da khô ráp nhăn nhúm của chúng. Có một lần khi Jamie đang uống nước trong hồ tối đen như mực, cô trông thấy tụi hà mã thở phì phò, làm nổi bong bóng nước cách mình một vài thước. Cơ thể chúng to béo, mắt tì hí và có đôi tai nhỏ xíu. Hà mã là những sinh vật đáng yêu nhất trong tự nhiên, nhưng cũng nằm trong số những động vật nguy hiểm giết người nhiều nhất. Bộ hàm khổng lồ màu hồng của chúng có thể cắn nát thuyền cũng như xé người làm đôi, và chúng thường xuyên làm điều đó. Martin ngồi yên lặng và tỏ ra thận trọng bất cứ khi nào, bất cứ nơi nào gần chúng. Martin đặc biệt thích cưỡi chú hươu cao cổ trắng lên con dốc nơi cô và bác Tendai từng dùng bữa sáng. Lúc này cô quay người lại, gối đầu lên u vai chú và gác chân lên phần thân sau của chú, nằm ngửa và mắt đăm đăm ngắm vòm trời đầy sao. Những đêm hè sắp sửa chuyển sang thu, khí trời mát mẻ và trong trẻo, cô có thể nhìn thấy hai chòm sao Nam Thập Tự và Lạp Hộ, thậm chí là sao Hỏa lấp lánh ánh đỏ trên bầu trời xanh thẳm. Đôi khi cô tâm sự với Jamie về những gì đã xảy ra với mình, về đêm xảy ra hỏa hoạn cùng sự sợ hãi và nỗi đau khổ cô đã trải qua, về cha mẹ cô và nỗi nhớ cô dành cho họ nhiều như thế nào, về trường học và nỗ lực để thích nghi, về con ngỗng Ai Cập và con linh dương Kudu, và năng lực kỳ lạ của cô nữa. Tai Jamie phe phẩy và chú phát ra âm thanh khe khẽ êm tai. Không hiểu sao cô cảm thấy rằng đây là cách chú cho cô biết là mình hiểu tất cả những gì cô nói và cô cảm thấy được an ủi. Chiếc còi có vẻ hoạt động tốt. Jamie luôn phản ứng với tiếng còi nếu chú nghe thấy. Thời gian bao lâu tùy vào vị trí của chú ở trong khu bảo tồn. Martin đeo chiếc còi quanh cổ ngay cả khi ở trường bởi vì nó khiến cô cảm thấy ở gần Jamie. Với lại cô không phải tìm kiếm chiếc còi mỗi khi lén ra ngoài vào đêm khuya để gặp chú hươu cao cổ. Nhưng dù có nhớ chú nhiều đến thế nào thì cô vẫn cẩn thận thay đổi giờ gọi chú và không bao giờ làm điều đó nhiều hơn hai lần trong một tuần. Cô cũng biết rằng mỗi lần đi vào khu bảo tồn là cô đang mạo hiểm. Ngoài cha mẹ, người mà Martin nghĩ đến nhiều hơn bất kỳ ai khác trong những đêm dài trống trải là bà Grace. Cô tin rằng chính bà Grace là người giữ chiếc chìa khóa giải đáp cho những câu hỏi về năng lực đặc biệt của cô. Cô không bao giờ quên những món ăn tuyệt vời của người đàn bà châu Phi lẫn cảm giác ấm áp bà Grace truyền cho cô vào ngày đầu tiên buồn bã đó và cái cách mà bà quả quyết rằng Martin nên biết sự thật về những bí mật tại Sabubona. Tuy nhiên từ lúc đó Martin không còn được gặp lại bà. Một hoặc hai lần cô định trốn học thử đi tìm bà nhưng cô không biết bà Grace đang ở đâu và một phần vì bác Tendai không đồng ý. Bà ngoại cháu có thể sẽ không thích. Đó là lời cuối cùng bác Tendai nói về chuyện này. Thế rồi ngay buổi tối hôm đó, chính xác là 12 rưỡi đêm, Martin nghĩ bà ngoại cô sẽ cảm thấy khó chịu thế nào nếu thấy cô cháu gái của mình cúi thấp đầu bám vào cổ chú hươu cao cổ trắng khi chú phi nước đại tới ngọn núi đen, nơi đánh dấu ranh giới của Sawubona. Cô sẽ đi tìm câu trả lời. Nếu bác Tendai và bà ngoại đã không chịu nói với Martin bất cứ điều gì về quá khứ, và nếu cô cứ bị cấm gặp bà Grace, người có thể cho cô lời giải đáp, vậy thì cô sẽ đi tìm kiếm câu trả lời ở nơi duy nhất mà cô có thể nghĩ ra được, thung lũng bí mật. Đó là một đêm mát trời, gió thổi qua mặt Martin hăng mùi bụi rậm và mặt trăng vàng sẫm treo lơ lửng trên bầu trời. Khi cưỡi trên lưng chú hươu cao cổ trắng, cô nhớ lại một truyền thuyết kỳ diệu của thổ dân Nam Phi mà ông Samson, ông lão chăm sóc những con thú non trong trại thú mồ côi ở Sawubona đã kể cho cô nghe. Chuyện kể rằng ngày xưa, mặt trăng vốn là một người đàn ông từng chọc giận mặt trời. Từ đó, hàng tháng mỗi khi trăng tròn, mặt trời ghen ghét lại rút dao và cắt từng mảnh của mặt trăng, tới khi chỉ còn một vành trăng khuyết. Mặt trăng khẩn khoản xin mặt trời giữ lại mảnh ấy cho con của mình, mong muốn nó được đáp ứng. Mặt trăng lại tự tái tạo cho đến khi tròn vành vạnh lại như cũ. Martin sực tỉnh thì nhận ra mình đã đến khoảng trống cằn cỗi. Cái cây vặn vẹo nhìn họ trần trần, bảo vệ bí mật của mình không khác gì một con vật sống. Martin cố không nhìn nó. Cô đang những ngón tay vào bờm Jamie, thúc chú tiến lên phía trước. Dây leo và cành cây móc vào người cô khi chú thực hiện cú nhảy, giống như một con bạch tuộc đang cố giằng cô ra khỏi lưng của chú hươu cao cổ. Sau đó cũng đột ngột như lúc nãy, trời lại tối đen và im ắng. Cô đã vào bên trong thung lũng bí mật. Tất cả những gì cô nghe thấy là tiếng nước suối chảy róc rách và tiếng thở dốc của chú hươu cao cổ. Hương hoa lan thoang thoảng trong không khí, Trên đầu cô, từ lỗ hổng ở nóc thung lũng hiện ra mảnh trời hình chữ nhật xanh thẳm rải rác những vì sao. Cô trượt xuống khỏi cổ Jamie và bấm đèn pin. Lối vào địa đạo ở phía trước vẫn toát ra vẻ mời gọi ma quái như lần trước. Cô sợ nổi da gà. Điều gì sẽ xảy ra nếu lỡ có chuyện bất trắc nhỉ? Không ai biết cô đang ở đâu, thậm chí không ai biết về thung lũng bí mật. Và trong trường hợp hy hữu, nếu có ai đó tìm đến đây, họ sẽ vấp phải xương của cô giống như người ta đã tìm thấy những gì còn sót lại của người nô lệ tại suối xương người năm nào. Nhưng cô quẳng ngay những suy nghĩ này khỏi tâm trí mình. Cô có nhiều nhất một giờ để tìm ra sự thật. Cô cần phải bắt đầu lần xuống địa đạo. Martin đứng giữa hang, tắm mình trong ánh sáng rực rỡ của bức bích họa. Cô hít đầy buồng phổi thứ không khí đậm đặc, trang nghiêm ở trong hang. Sự choáng váng cô từng cảm thấy trước đó, cảm giác mãnh liệt về các thế hệ đã qua giờ đây mạnh hơn bao giờ hết. Có cái gì đó thật khiêm nhường. Nó làm cô cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến hay hạt bụi trong cơn gió mạnh, phó mặc số phận cho quyền lực vô hình vĩ đại nào đó định đoạt. Cô bước đến bức bích họa. Cô bé cưỡi chú hươu cao cổ trắng và đưa đầu ngón tay dò theo từng đường nét sáng ngời của nó. Già thấy cháu đã tìm được thông điệp của tổ tiên, nhóc à. Martin cố kêu lên nhưng cổ họng lại bị nghẹn vì sửng sốt. Cô chỉ còn biết thở hổn hển như con cá tuyết bị tách ra khỏi nước. Bà Grace bước ra khỏi bóng tối. Bà quấn váy của bộ lạc Zulu từ đầu đến chân. Tay và cổ bà đeo những chiếc vòng hạt cườm đủ 7 sắc cầu vòng. Bà Grace! Martin rền rĩ. Bà đang làm gì ở đây vậy? Bà đến đây bằng cách nào? Còn ai biết về nơi này nữa không? Bác tên Đai có biết không? Hỏi nhiều quá. Bà Grace nói. Bà mỉm cười nhưng trong ánh đèn pin chập chờn, Martin có thể thấy nụ cười ấy không liên hệ gì với ánh mắt của bà. Hình như bà đang bị một nỗi lo lắng đè nặng. Đến đây nào. Đến ngồi với già Grace nào. Martin theo bà đến góc hang động, nơi những tảng đá bị nước bào mòn thành một cái ghế dài tự nhiên. Họ ngồi bên nhau chăm chú nhìn bộ sưu tập những bức bích họa màu đồng và màu hoàng thổ. Martin vẫn còn đang quay cuồng vì sự xuất hiện đột ngột của người phụ nữ mà cô vô cùng muốn gặp ở đây, tại nơi linh thiêng này. Điều cháu muốn tìm hiểu, nhóc à, đã có từ ngày xưa, trước khi bà của già sinh ra và cả trước khi kỵ ngoại của già sinh ra, khi người Bushman sống trên mảnh đất mà bây giờ cháu gọi là Sawubona. Mọi thứ trong tương lai đã được viết ra. Cháu hãy tự chiêm nghiệm câu chuyện của mình và của con hươu cao cổ trắng ở trên bức vách này. Bà giơ cánh tay của mình lên và lần đầu tiên Martin thấy được thứ tự các bức bích họa. Những câu chuyện bi hùng được héo mở như cốt truyện của một cuốn tiểu thuyết. Bà Grace à? Martin thỏ thẻ hỏi. Chuyện gì đã xảy ra với những người ở trong hang này ạ? Tất cả đã diệt vong, nhóc ạ. Ngoại trừ một cô bé. Các trưởng lão của bộ tộc nói rằng đó là một căn bệnh do người da trắng mang tới. Bệnh thủy đậu hoặc bệnh gì đó không ai biết rõ. Những ngày cuối đời họ đã vẽ những câu chuyện của mình và các truyền thuyết của tổ tiên lên trên những bức vách. Và rồi chỉ còn lại một cô bé. Cô bé đó được một trong những người bà của già tìm thấy từ lâu, lâu lắm rồi. Một thầy lang, người chữa bệnh theo phương pháp cổ truyền giống như già đây ở ngoài thung lũng. Mẹ già nói rằng vào ngày đó thầy lang đã cầu xin các vị thần cho lửa rơi từ trên trời xuống và làm cháy xém hết đất đai, đến nỗi không có gì có thể mọc ở trên đó được nữa. Martin nghĩ về khoảng trống cằn cỗi trơ trụi và cái cây hình thù dị dạng sống ăn bám và cứ nhìn mình trừng trừng, và cô không mấy khó khăn để tin vào câu chuyện kể. Sau khi cô gái thổ dân lành bệnh, bà Grace tiếp tục, cô đã dẫn bà Lan tới đây, vào phòng ký ức. Cô buộc bà của già phải thề rằng chỉ có con gái đầu lòng của bà và con gái đầu lòng của người con gái đầu lòng của bà đều là các thầy Lan mới được biết về bí mật của hang động. Và cháu, nhóc à, chính là đứa trẻ cưỡi con hươu cao cổ trắng. Martin chăm chú nhìn quanh hang động bằng con mắt mới mẻ. Nhưng tại sao lại là cháu? Cháu thì có liên quan gì ạ? Những câu trả lời đã có sẵn trên các bức vách. Bà Grace nói một lần nữa. Nhưng chỉ có thời gian và trải nghiệm mới cho cháu đôi mắt để nhìn ra chúng. Martin nhìn kỹ hơn bao giờ hết vào những bức họa, hy vọng rằng bất chấp lời của bà Grace, cô sẽ tìm thấy các câu trả lời ngay bây giờ, khi mà cô cảm thấy mình cần chúng nhất. Nhưng màu sắc rực lửa của chúng chỉ lờ mờ trước mắt cô, và chỉ có một hình ảnh rõ ràng nhất là đứa trẻ ở trên lưng con hươu cao cổ trắng. Bà Grace, không rõ mắt Tendai đã biết về chú hươu cao cổ trắng hay chưa? Tendai không chắc lắm. Tendai vẫn còn trẻ tuổi và những người trẻ thì luôn luôn nghi ngờ tín ngưỡng truyền thống. Họ gọi đó là mê tín dị đoan, tiếng Zulu là superstition. Bà dò xét Martin với đôi mắt lấp lánh kỳ lạ. Nhưng không phải cháu, phải không?
Không ạ, không phải cháu.
Martin định hỏi bà Grace là làm thế nào mà bà biết là sẽ tìm thấy cô ở trong hang vào đêm đặc biệt này và ở thời điểm đặc biệt này, nhưng cô quyết định nén lại. Có những câu chuyện không nên nói ra thì hơn. Thay vào đó, cô hỏi, bà Grace ơi, tại sao bà lại đến đây tối nay? Một lần nữa, Martin nghĩ rằng cô nhìn thấy một cái bóng thoáng qua khuôn mặt người phụ nữ châu Phi. Và đến với một điềm báo. Bà Grace nói với vẻ nghiêm nghị, thời đại của cháu gần như ở đây. Những thế lực xấu xa đang đến và sẽ không dừng lại cho tới khi bắt được con hươu cao cổ trắng. Hãy thật cẩn thận, hãy tin tưởng vào năng lực của cháu và nó sẽ bảo vệ cháu an toàn. Đột nhiên Martin có một linh cảm chẳng lành. Cô tự thuyết phục bản thân rằng những kẻ săn trộm đã bị tóm, không còn ai quấy rầy Jamie được nữa. Nhưng nghe bà Grace nói, cô biết đấy là những lời nói thật. Bọn thợ săn sẽ quay trở lại. Cháu không quan tâm những gì xảy ra với cháu, nhưng mà cháu phải làm thế nào để bảo vệ chú hươu cao cổ trắng? Để trả lời, bà Grace mở chiếc túi nhỏ đính hạt cườm đeo ở cổ của bà. Bà lấy ra một vốc những chai nhỏ bịch nút lấp lánh trong ánh đèn pin. Chất lỏng trong các chai có màu cam, nâu, vàng mù tạt và màu xanh kỳ quặc. Bà mỉm cười. Lần này mắt bà bừng sáng và đuôi mắt nheo lại. Và Grace sẽ dạy cháu một chút phép thuật nha. Trong một tiếng tiếp theo, Martin, cô biết mình nên quay về, nhưng đã quá say sưa và hào hứng. Có một khóa học cấp tốc về y học cổ truyền của người Zulu. Cô đã học về các loài cây như là cây lưỡi mẹ chồng, dùng làm thuốc giảm đau và chữa đau tai. Hồng trà Nam Phi có thể chữa đau bụng và dị ứng. Và nhiều loại dược thảo khác nữa. Sau đó bà Grace trao chiếc túi đầy chai lọ cho Martin.
Cảm ơn bà Grace, cháu sẽ cất chúng ở một nơi đặc biệt.
Bà nhìn cô vẻ hài lòng. Không có gì, cháu có năng lực trị thương nhưng đôi khi cháu cũng cần thêm một chút sự giúp đỡ. Có quá nhiều câu hỏi và không có thêm thời gian để hỏi, nhưng có một điều Martin cần phải biết trước khi họ chia tay. Bà Grace ơi, tại sao bà ngoại cháu không muốn cháu ở đây ạ? À? Bà ấy muốn cháu ở đây, nhóc à. Bà ấy thực sự muốn, bà ngoại cháu yêu cháu nhiều lắm. Nhưng bà ấy có câu chuyện của bà ấy, y hệt như cháu có câu chuyện của cháu vậy. Martin định nói với bà Grace rằng bà ngoại không có tình cảm với cô, nhưng bà Grace đã cắt ngang. Bây giờ già phải hỏi cháu một điều. Già có một người em họ làm việc ở trường cháu và cậu ấy nói với già rằng cháu lúc nào cũng chỉ có một mình. Tại sao cháu không tìm cho mình một vài người bạn để chơi cùng? Một mình không phải là tốt đâu. Martin cụp mắt xuống ngượng ngùng. Nhưng cháu có một người bạn, chú hươu cao cổ trắng là bạn của cháu. Đúng thế, chú hươu cao cổ là bạn cháu. Nhưng mọi đứa trẻ đều cần bạn bè đồng trang lứa, một con người để trò chuyện, để chia sẻ với nhau.
Dạ, có lẽ không có ai mà cháu muốn làm bạn cùng. Ai có thể hiểu về Jamie? Ai có thể hiểu điều này?
Bà Grace im lặng một hồi lâu. Cuối cùng bà đặt một tay lên vai Martin. Cháu sẽ gặp người bạn mà cháu tìm kiếm ở nơi cuối cùng cháu thấy.